Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc canh tân Đức Phanxicô đã khởi sự. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lời kinh vươn lên Chúa, trầm hương dâng tràn Chúa, ngân nga tiếng hát ca tình yêu không buông. Niềm tin yêu tha thiết, tựa mây trời xanh biếc, phát ngã thay ân tình cha, vui đậm đà. Gian nan nguy khó kêu khẩn lên Ngài, nhọc nhằn lao tác vui phát nặng vai, vươn tay nguyện cầu dâng đời tha hương, ngân nga kinh chi Chúa ơi dụ thương.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 19 câu 13 đến 15. Chúa phán: Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời là của những người giống như chúng. Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng Chúa Giêsu bảo: Hãy để các trẻ nhỏ đến với ta và đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những người giống như chúng. Sau khi người đặt tay trên chúng, thì người đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, các trẻ nhỏ được Chúa Giêsu yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào nước trời. Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào nước trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, đó là kẻ lớn nhất trong nước trời. Tinh thần tu đức trẻ thơ là đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Tin mừng giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay đề cập đến trẻ nhỏ trong một hoàn cảnh khác, với những lời của Chúa Giêsu: Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào nước trời. Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Đặt tay và cầu nguyện cho một người là nghi thức tôn giáo quen thuộc trong Do Thái giáo thời Chúa Giêsu. Những vị lãnh đạo tôn giáo và các rabbi thường đặt tay và cầu nguyện cho những ai đến xin được chúc lành. Họ cũng đặt tay trên trẻ nhỏ và cầu nguyện cho chúng, mặc dù theo phong tục người Do Thái thời đó, những trẻ nhỏ không có địa vị, không có giá trị gì. Chỉ khi nào trẻ đến tuổi 12 thì mới được nhìn nhận có chỗ đứng trong cộng đoàn. Các môn đệ Chúa Giêsu lúc đó chưa thay đổi tâm thức, họ còn ngăn cản không cho người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa. Thái độ và lời dạy của Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ lúc đó và cho chúng ta ngày hôm nay rằng trong cộng đoàn giáo hội, mọi người không tùy thuộc hạng tuổi đều có quyền đến với Chúa để Chúa đặt tay, cầu nguyện và chúc lành cho. Không ai bị loại khỏi tình yêu và ân sủng của Chúa dù là một đứa trẻ. Các nhà chú giải để xem đoạn tin mừng này như là căn bản cho việc rửa tội trẻ nhỏ được cộng đoàn tiên khởi thực hiện. Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Có những người lớn hoặc những bậc cha mẹ rơi vào tâm thức của các môn đệ ngày xưa. Họ không đem con cái đến với Chúa Giêsu, họ không nêu gương sống đức tin cho con cái, cũng không muốn cho con cái lãnh nhận bí tích rửa tội, nại lý do tôn trọng tự do của con cái, đợi chúng lớn lên và tự quyết định muốn rửa tội hay không. Đây là thái độ sai lầm về ơn cứu rỗi của Chúa. Ơn Chúa được ban nhân không cho mọi người. Chúng ta là ai mà dám xét đoán về điều kiện tuổi tác để được Chúa chúc lành và ban ơn cứu rỗi. Hãy để các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, đừng ngăn cản chúng. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm cao cả này, với ý thức rằng ân sủng và sự chúc lành của Chúa là kho tàng quý giá mà chúng ta có thể trao lại cho con cái chúng ta. Amen.
Lời kinh vươn lên Chúa, trầm hương dâng chán chứa, ngân nga tiếng hát ca tình yêu không buông. Niềm tin yêu tha thiết, tựa mây trời xanh biếc, phát ngã thay ân tình cha, ôi đậm đà. Hy sinh nâng đỡ con cháu chuyên cần, học đường ngoan ngoãn nên Chúa hồng ân. Tương lai an bình, gia đình vui sống, kính dâng yên cầu tháng năm cậy trông.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã được phẫu thuật thành công. Ca phẫu thuật cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã thành công tốt đẹp. Như đã loan tin trước đây, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, và đoàn phụ tá đã rời Việt Nam chiều ngày 12 tháng 8 vừa qua để đi Singapore thực hiện phẫu thuật cuộc sống cho Ngài. Sau khi đến Singapore, Đức Hồng Y đã được nhập viện tại bệnh viện hàng đầu châu Á General Hospital của nhà nước Singapore, cũng là bệnh viện lớn và lâu đời nhất tại quốc đảo Sư Tử, tọa lạc ngay công viên Outram. Sáng ngày lễ vọng Đức Mẹ lên trời 14 tháng 8 vừa qua, từ lúc 9 giờ đến 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam, đội ngũ y bác sĩ danh tiếng của bệnh viện đã tiến hành thành công ca phẫu thuật cho Đức Hồng Y. Theo nguồn tin từ Tổng giáo phận Sài Gòn, tháp tùng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nhập viện phẫu thuật còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Sài Gòn, cha tổng đại diện Sài Gòn Doan Bautista Huỳnh Công Minh, cha chánh văn phòng tòa tổng giám mục Ignatius Hồ Văn Xuân, cùng một số linh mục và giáo dân. Cũng theo nguồn tin, sau khi được bệnh viện báo tin cho phái đoàn rằng cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, Đức cha Nguyễn Văn Khảm được vào thăm và trò chuyện với Đức Hồng Y vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, 14 tháng 8. Đức cha Khảm cho biết Đức Hồng Y rất tỉnh táo và vẫn giữ được óc vui vẻ, hài hước vốn có khi đùa với Đức cha Khảm rằng, tim tôi vẫn còn đập. Đức Hồng Y cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi anh chị em khắp nơi xa gần đã cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài trong những ngày qua. Sau đó phái đoàn tháp tùng Đức Hồng Y lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho đại lễ Đức Mẹ lên trời hôm 15 tháng 8. Nếu không có gì thay đổi, Đức Hồng Y sẽ trở về Việt Nam vào đầu tuần tới. Cùng lúc, linh mục đoàn của Tổng giáo phận Sài Gòn cũng sẽ bước vào tuần tĩnh tâm thường niên năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh cha Francisco bất ngờ thăm khu vực kỷ nghệ của thành Vatican. Sáng thứ Sáu, mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bất ngờ đến thăm khu vực kỷ nghệ trong nội thành Vatican, trước sự ngỡ ngàng vui sướng của các nhân viên. Ngài chào thăm và nói chuyện với các nhân viên của xưởng mộc, nhà máy điện, phòng thí nghiệm thủy điện lực và một kho chứa hàng. Đức Thánh cha đã đến khu vực này lúc 9 giờ. Ngài vào các xưởng máy và chào nhân viên. Chuyến viếng thăm kéo dài 20 phút. Đức Thánh cha đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của một nhân viên trung tâm nhiệt năng và bắt tay ba nhân viên khác đang làm việc tại đây. Nghe tin Đức Thánh cha đến thăm, các nhân viên toàn khu vực kỹ nghệ đã chạy ra chào và Đức Thánh Cha đã bắt tay từng người và chúc họ làm việc tốt. Sau đó ngài lên chiếc xe C1 nhỏ của ông quản gia Sandro Mariotti, rồi trở về nhà trọ Thánh Marta. Chuyến viếng thăm ngắn gọn, nhưng đủ cho Đức Thánh Cha có ý niệm về sinh hoạt của các nhân viên của một khu vực ít người để ý trong nội thành Vatican, đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Và chắc chắn đây chưa phải là chuyến viếng thăm đột xuất cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhân viên làm việc trong quốc gia thành phố Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco góp 100.000 euro cho quỹ trợ giúp người nghèo của Giáo hội Argentina. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Argentina, gọi tắt là AICA, được phổ biến hôm 14 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại đất nước này đã quyết định thực hiện cuộc lạc quyên tại tất cả các nhà thờ toàn quốc vào ngày mùng 8 tháng 9 tới đây để gây quỹ trợ giúp cho anh chị em nghèo cùng. Tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tại Argentina hãy quảng đại đóng góp và thực hiện một việc phục vụ cho những ai cần giúp đỡ. Gần đây, Đức Thánh Cha Francisco nêu gương đóng góp 100.000 euro trích từ số tiền quyên được cho quỹ bác ái của Đức Giáo Hoàng vào ngày 29 tháng 6 hàng năm. Theo chính quyền Argentina, hiện có 5,4% dân số Argentina sống trong cảnh nghèo và 1,5% dân số sống trong cảnh nghèo tận cùng. Tuy nhiên, những nghiên cứu riêng của Đại học Công giáo Argentina cho thấy con số cao hơn, tức là có 24,5% dân số Argentina sống trong cảnh nghèo và 5,8% dân số trong cảnh nghèo tận cùng. Trong những năm từ 2001 đến 2002, Argentina đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha thăm viếng đang viện các nữ tu Clarit ở Alvano tại Castel Gandolfo. Sáng 15 tháng 8 vừa qua, tại Castel Gandolfo, trước khi dâng thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời, Đức Thánh Cha đã viếng thăm đang viện các nữ tu Clarit ở Albano. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm đang viện này. Lần đầu là vào ngày 14 tháng 7 vừa qua. Đang viện được công chúa Caterina Savelli cho xây năm 1631 và được Đức Giám mục Albano giao cho nữ tu Francesca Farnesi điều khiển. Năm 1797 và 1873, đang viện bị giải tán vì các vụ tấn công và tình hình chiến tranh bất an. Các nữ tu phải hồi tục, nhưng các chị vẫn tiếp tục sống với nhau và duy trì đang viện. Năm 1929, với thỏa hiệp Laterano, đang viện được tòa thánh chuộc lại. Năm 1944, trong thời đệ nhị thế chiến, đã xảy ra hai vụ bỏ bom khiến cho 18 nữ tu bị thiệt mạng. Các chị còn sống sót phải dời về trú ngụ tại một đan viện ở Roma. Nhưng tháng 10 cùng năm, các chị lại trở về đan viện ở Albano. Chính trong thời gian khó khăn này, nổi bật có chị Chiara D'Amato, qua đời năm 1948 vì bệnh lao phổi. Năm 1999, xác của chị còn nguyên vẹn, không rửa nát, được đưa về nhà nguyện bên trong của tu viện. Hiện nay đang có án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Các nữ tu Clarit sống đời chiêm niệm và đặc biệt cầu nguyện cho các giáo hoàng. Đan viện đã được Đức Phaolô Đệ Lục viếng thăm năm 1971. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm năm 1979 và Đức Benedicto thứ 16 viếng thăm năm 2007. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ lên trời tại Castel Gandolfo. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ lên trời tại quảng trường của Điện Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào lời Chúa trong ba bài đọc, Đức Thánh Cha xoay quanh ba từ chìa khóa liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria là cuộc đấu tranh, sự sống lại và niềm hy vọng. Về cuộc đấu tranh, Đức Thánh Cha nói rằng, hình ảnh người phụ nữ tiêu biểu cho giáo hội, một mặt là chiến thắng vinh quang, và mặt khác là phải nỗ lực. Quả vậy, giáo hội là như thế. Nếu giáo hội đã được liên kết với vinh quang của Chúa mình trên trời, thì trong lịch sử, giáo hội vẫn nếm trải những thử thách và thách đố, luôn xuất hiện trong cuộc giao tranh giữa Thiên Chúa và kẻ thù muôn thuở là ma quỷ. Và trong cuộc chiến mà các môn đệ của Chúa Giêsu phải đối mặt này, Đức Maria không để họ phải đơn độc. Về sự sống lại, Đức Thánh Cha giải thích. Mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời được chứa đựng trọn vẹn trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Bản tính nhân loại của Đức Mẹ đã được người con kéo theo khi người con ấy vượt qua cái chết. Chúa Giêsu đã đi vào sự sống vĩnh cửu một lần thay cho tất cả, với trọn cả nhân tính của mình. Nhân tính ấy, người đã thừa hưởng từ Đức Maria. Vì vậy, một khi Đức Mẹ đã trung thành đi theo con mình suốt cuộc đời, bằng các con tim, thì mẹ cũng đi vào trong sự sống đời đời cùng với người con. Sự sống ấy chúng ta gọi là trời, là thiên đàng, là nhà cha. Câu chuyện của Đức Mẹ cũng là câu chuyện của niềm hy vọng. Điểm nhấn thứ ba trong bài giảng của Đức Thánh Cha. Hy vọng là nhân đức của một người đã trải nghiệm cuộc xung đột, cuộc đấu tranh hàng ngày giữa sống và chết, giữa thiện và ác, nhưng vẫn luôn tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, vào chiến thắng của tình yêu. Nếu không có hy vọng, chúng ta không phải là những Kitô hữu. Đức Thánh Cha đã khẳng định điều này, và Ngài kêu gọi các tín hữu đừng để niềm hy vọng bay mất, như Ngài đã nói trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Brazil. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng 50 năm thành lập giáo phận Concepcion bên Argentina. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng 50 năm thành lập giáo phận Concepcion bên Argentina. Ngài khích lệ tín hữu sống đạo hăng say sốt mến và luôn rộng mở con tim cho Chúa và tha nhân. Trong sứ điệp gửi Đức Cha Armando José María Rossi, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm khi còn là hồng y, Ngài đã đến giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Concepcion. Trong 50 năm qua, tín hữu giáo phận đã bước đi trên con đường làm môn đệ thừa sai của Chúa, để toàn giáo phận có được sự sống dồi dào. Bước đi làm môn đệ và loan báo tin mừng, đó là chương trình sống đúng đắn của mọi Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, Ngài sợ các Kitô hữu yên lặng. Rốt cuộc, họ trở thành nước tù. Ngài cũng sợ các Kitô hữu tin rằng họ biết hết mọi sự, tự đủ cho chính mình, mà không nhận ra rằng từ từ họ đóng kín con tim đối với Chúa, và rốt cuộc chỉ tập trung nơi chính mình. Họ là các Kitô hữu với chính mình và cho chính mình. Nhưng Kitô hữu phải là người gặp gỡ Chúa Giêsu, trông thấy sự kinh ngạc tuyệt vời của cuộc gặp gỡ, dẫn đưa tới chỗ tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện và trong việc đọc phúc âm. Và bước tiếp theo chỉ có thể là loan báo Chúa, vì họ cảm thấy cần phải thờ lạy và hiểu biết Chúa. Như vậy, loan báo có nghĩa là thừa sai, đem tên của Chúa Giêsu, các giáo huấn và những gì Chúa đã làm tới cho các anh chị em khác. Kitô hữu là người không đứng một chỗ mà ra khỏi chính mình để phổ biến lời Chúa trên thế giới. Đức Thánh Cha phó thác tín hữu toàn giáo phận Concepcion cho Đức Trinh Nữ, để như mẹ, họ ra khỏi chính mình để thờ lạy và loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự bàn về cuộc canh tân Đức Francisco đã khởi sự.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều quan sát viên đang tỏ ra sốt ruột trước viễn ảnh canh tân giáo triều nói riêng và canh tân giáo hội nói chung của Đức Thánh Cha Francisco. Hiện còn quá sớm để biết chắc đường đi của cuộc canh tân do Đức Thánh Cha Francisco chủ xướng. Một phần vì ở bình diện cơ cấu và nhân sự, Ngài chưa đưa ra được thay đổi ngoạn mục nào. Một phần khác vì việc so sánh xem ra không chính xác chút nào. Dù sao, đạo Công giáo cũng là một gia đình của niềm tin, chứ không phải là một hội chính trị. Có lẽ điều chắc chắn duy nhất hiện nay là cuộc cách mạng hay canh tân Đức Thánh Cha Francisco đã khởi sự rồi. Trong số các cải tiến được ngụ ý ở đây, có việc Đức Thánh Cha Francisco quyết định không đi nghỉ vào mùa hè này, mà ở lại Vatican, chứ không tới dinh mùa hè Castel Gandolfo. Nhiều người xác tín rằng, trong các vấn đề đáng lưu ý, sự thay đổi đã diễn ra rồi. Điều rõ ràng nhất là chưa đầy 4 tháng, Đức Thánh Cha Francisco đã vực dậy tâm tiếng quốc tế của ngôi vị giáo hoàng và vốn liếng thiêng liêng của nó. Ấn bản Ý của tờ Vanity Fair mới đây đã bầu ngài làm người của năm với những trích dẫn nhằm ca ngợi như Anton John, người cho rằng Đức Giáo Hoàng là một phép lạ khiêm nhường trong thời đại hư danh. Các cuộc thăm dò tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy tỷ lệ ca ngợi cao, đến độ làm các chính khách và những người nổi tiếng phải thèm thuồng. Một cuộc thăm dò mới đây ở Ý cho thấy mức tiếng tăm của Đức Thánh Cha Francisco lên tới 85%, đem lại cho giáo hội một hiệu quả trông thấy. Tỷ lệ người Ý cho biết họ tin tưởng giáo hội đã lên tới 63% so với 46% hồi tháng Giêng dưới triều giáo hoàng của Đức Benedicto XVI. Một quan sát viên Vatican kỳ cựu là Marco Politi, hiện giữ mục một trên nhật báo có tựa Sự Việc Hàng Ngày, cho hay, đã có sự thay đổi thái độ khắp nơi trên thế giới đối với mỗi vị giáo hoàng kể từ ngày Đức Francisco được bầu. Quả có sự bộc lộ cảm tình lớn lao, không những chỉ từ các tín hữu mà từ cả những người có tinh thần thế tục và xa cách giáo hội nhất. Thiện nghĩ, ký giả Politi không hề nói quá. Nói theo kiểu chính trị, Đức Thánh Cha Francisco không thua gì Nelson Mandela, một nhân vật mà thế giới tinh thần không bị ai nghi vấn. Người ta cho hay, trong chuyến tông du Brazil vừa qua, những người chủ đạo cuộc bất ổn trên phố xá nước này chậm lên nhau để thấy rõ ai được người ta kính mến và tôn trọng hơn. Người ta cũng cho rằng Đức Thánh Cha Francisco là một giáo hoàng không dính, theo nghĩa không điều xấu nào xem ra dính chặt cả. Bất cứ khi nào có chuyện tai phiến xảy ra, người ta đều không đổ cho Đức Giáo Hoàng, ngược lại còn coi đó như một bằng chứng nữa cho thấy Ngài là người cần thiết. Đây là một dẫn chứng. Cuối tháng 7, một tờ báo Ý tường trình rằng, vị giáo phẩm mà Đức Francisco đích thân chọn lựa để cải tổ ngân hàng Vatican đã bị tố cáo dính líu tới một vụ đồng tính lộ liễu lúc còn phục vụ tại một tòa sứ thần nọ hơn một thập niên trước. Những ai có khuynh hướng chấp nhận tường trình này thì coi đó như một bằng chứng, chứng tỏ có nhóm vận động đồng tính tại Vatican. Còn những ai có khuynh hướng bác bỏ tường trình này thì cho rằng đây chỉ là bằng chứng cho thấy cuộc cải tổ của Đức Francisco đang gặp chống đối. Nhưng ai ai cũng nhất trí rằng Đức Francisco là giải pháp chứ không phải vấn đề. Các nhà quan sát Vatican rất có thể bị ám ảnh bởi những câu hỏi như Đức Francisco sẽ cử vị nào làm phòng y quốc vụ khanh, hay Ngài sẽ đưa ra cải tổ nào đối với Viện Tôn Giáo Vụ, tức ngân hàng Vatican. lối sống đơn giản của Đức Thánh Cha Francisco đang gây ảnh hưởng dây chuyền. Người ta thường thấy các vị hoàng tử của giáo hội ngày nay mặc bộ áo trùm đen đơn giản của giáo sĩ hơn là các phẩm phục sang trọng mà trước đây các vị quen mặc, và một số vị ký tên trên các thư từ chính thức chỉ đơn giản với tên thông thường, bỏ hẳn các tước vị như đức này, đức nọ. Omar Benlo, một nhà báo công giáo, người Á căn đình và là tác giả một cuốn sách mới về Đức Giáo Hoàng, cho hay, ngài dễ thương nhưng cũng rất hay kiểm soát, giống như mọi người cầm quyền khác. Các cố gắng phát hiện bài đảng quanh Đức Giáo Hoàng đã hoàn toàn thất bại. Trong tháng 5 và tháng 6, chẳng hạn, người ta thấy Đức Francisco hay xuất hiện cạnh Đức Tổng giám mục người Ý Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về tầng phúc âm hóa, khiến nhiều người cho rằng vị Tổng giám mục này có thể đã trở thành nhân vật gây ảnh hưởng lớn. Nhưng sau đó không lâu, vào ngày 22 tháng 6, ngài đâu có để vị Tổng giám mục này bên cạnh ngài trong một buổi hòa nhạc tại Vatican. Điều được các quan sát viên của Vatican nhận ra là mọi cố gắng tìm xem ai lên ai xuống đã không còn chỗ đứng nữa. Các viên chức Vatican giấu tên nhiều lần cho hay, Đức Francisco là người của riêng ngài, tự thu lượm lấy tin tức và tự đưa ra các quyết định, theo một nghĩa nào đó, cùng cách quản trị của ngài vẫn là cùng cách của một cha giám tịnh dòng tên thuở nào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về, bàn về cuộc canh tân của Đức Francisco đã khởi sự, bài viết của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu cuối cùng của việc loan báo là giúp cho anh chị em chúng ta gặp gỡ và sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Vì thế, người loan báo tin mừng cần phải sống điều mình loan báo. Truyền bá đức tin là một tiến trình rất phức tạp và năng động, bao trùm toàn thể đức tin của người Kitô hữu và đời sống của hội thánh. Cái gì người ta không tin hay không sống thì không thể truyền bá được. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, hội thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ Kinh Thánh và truyền thống sinh động của Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, Hội Thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Hội thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa, giúp củng cố căn tính của mình. Hội thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành tuyên xưng và làm chứng. Ý thức này bao hàm những trách nhiệm và thách thức thật sự mà hội thánh phải đáp ứng trong hoạt động truyền bá đức tin của mình. Hội thánh là dân Thiên Chúa, phải phát triển một ý thức lớn hơn giữa các thành viên của mình về vai trò và sức mạnh của lời Chúa trong việc mặc khải và biểu hiện ý định của Thiên Chúa đối với loài người và kế hoạch cứu độ của Người. Cần thể hiện việc loan báo lời Chúa một cách chăm chú hơn trong các cuộc cử hành phụng vụ, cũng như cần có sự xác tín và chuyên chăm hơn trong nhiệm vụ rao giảng. Cần có sự chăm chú, xác tín và tin tưởng đối với vai trò của lời Chúa trong sứ mạng của Hội Thánh, cả trong thời gian được dành cho việc rao giảng sứ điệp cứu rỗi, cũng như trong những lúc suy tư qua việc lắng nghe và đối thoại với các nền văn hóa. Một thái độ cởi mở tự nhiên với việc nghe lời Chúa và ước muốn chân thành được biết Chúa Giêsu đòi chúng ta phải can đảm và rõ ràng khi công bố sứ điệp. Chúng ta cần giúp giới trẻ có sự tin cậy và gần gũi với Kinh Thánh, để Kinh Thánh trở thành chiếc lá bàn định hướng con đường họ phải đi. Giới trẻ cần những chứng nhân và thầy dạy có khả năng đồng hành với họ, dạy họ yêu mến và chia sẻ tin mừng, đặc biệt với các bạn đồng trang lứa, đồng thời họ có thể trở thành những sứ giả trung thực và đáng tin. Cũng thế, cộng đoàn Kitô nghĩ ra các phương thức khai tâm Kitô giáo có khả năng giúp tăng trưởng đức tin qua việc lắng nghe lời và cử hành thánh thể và đời sống yêu thương huynh đệ. Cũng cần lưu ý đến những vấn đề mới nảy sinh từ tình trạng di chuyển nhiều hơn của các dân tộc và hiện tượng di dân đang mở ra những chân trời mới trong việc rao giảng tin mừng. Những người di cư không những cần phải được rao giảng tin mừng, mà cũng cần phải được huấn luyện để chính họ trở thành những người rao giảng tin mừng. Đại hội Thượng Hội đồng cũng đặc biệt kêu gọi các cộng đồng Kitô giáo kiểm chứng việc loan báo lời Chúa đã được họ đặt làm nền tảng của nhiệm vụ truyền bá đức tin đến mức độ nào. Vì vậy, chúng ta phải càng ngày càng khám phá ra sự cấp bách và vẻ đẹp của việc loan báo lời Chúa, hầu cho vương quyền của Thiên Chúa mà chính Chúa Kitô đã rao giảng mau ngự đến. Tất cả chúng ta hiểu rằng ánh sáng của Đức Kitô cần phải chiếu sáng biết bao trên mọi lĩnh vực của đời sống con người, gia đình, nhà trường, văn hóa, lao động, nghỉ ngơi và mọi khía cạnh khác của đời sống xã hội. Đây không phải là loan báo một lời an ủi, nhưng là một lời có sức khuấy động, kêu gọi hoán cải, để dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, từ đó một nhân loại mới có thể đâm bông. Truyền bá đức tin không chỉ bằng lời nói mà thôi, nó đòi hỏi một sự tiếp xúc với Thiên Chúa bằng cầu nguyện. Đó là đức tin bằng hành động, đức tin sống động. Với các yếu tố siêu phạm của nó, phụng vụ có vai trò quyết định trong việc giáo dục đời sống cầu nguyện, vì ở đây người giáo huấn là chính Thiên Chúa, và người thầy đích thực về cách thức cầu nguyện là Chúa Thánh Thần. Đại hội thường kỳ lần thứ tư của Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài huấn giáo đã nhìn nhận rằng, bên cạnh sự gia tăng con số và sự tận tụy của các giáo lý viên, huấn giáo là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, và Hội Thánh đã đề ra những phương pháp truyền bá đức tin để đưa người ta đến gặp Chúa Kitô. Dưới những hình thức khác nhau, các phương pháp này bảo đảm các khả năng của các cá nhân, mối liên kết của họ trong một nhóm xã hội, các thái độ, các câu hỏi và công việc tìm kiếm của họ. Dưới những hình thức khác nhau, các phương pháp này bao hàm các khả năng của các cá nhân, mối liên kết của họ trong một nhóm xã hội, các thái độ, các câu hỏi và công việc tìm kiếm của họ. Đó là những công cụ thích hợp cho việc hội nhập văn hóa, để tránh sự phân tán và hoang mang trong đà phát triển ngày càng tăng và đa hướng của việc hội nhập văn hóa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lấy một nhận xét của các nghị phụ làm nguyên tắc, đó là sự đa dạng của các phương pháp trong huấn giáo có thể là một dấu hiệu tích cực của sức sống và sự bổ sung cho nhau, nếu mỗi phương pháp biết cách nội tâm hóa và đi theo một quy luật cơ bản, quy luật kép về sự trung thành với Thiên Chúa và trung thành với con người,
trong một cách tiếp cận duy nhất là tình yêu. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy có ba văn bản trình bày gương mặt Đức Maria là mẹ chúng ta. Đó là trình thuật đám cưới tại làng Cana vùng Galilea, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 2 câu 1 đến 12. Trình thuật Đức Giêsu chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, chương 19 câu 25 đến 27. Và thứ ba là văn bản chương 12 sách Khải Huyền, giới thiệu người đàn bà mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Cảnh Chúa Giêsu hấp hối chối Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu cho Đức Maria, và chối Đức Maria cho Gioan, kết thúc với ghi nhận. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Trong viễn tượng này, câu chú giải Thánh Gioan thêm vào sau lời của Chúa Giêsu không mang một ý nghĩa tầm thường. Bình thường đa số các nhà chú giải dịch là kể từ giờ đó, người môn đệ rước người về nhà mình. Tuy nhiên trong tiếng Hy Lạp có thể dịch vào giữa những của riêng mình. Như thế Đức Maria trở thành một sự phong phú, một gia tài quý báu của người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến. Việc Gioan tiếp rước Đức Maria mẹ Chúa Giêsu vào nhà mình cao vượt hơn là một sự hiếu khách. Đúng hơn, đó là một kho tàng vô giá mà Gioan nhận lãnh giữ gìn để hiện thực chính mình như môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Nếu biểu tượng mà chúng ta đọc ra trong cảnh vĩ đại trên núi Sọ là đúng, thì có thể nói rằng Đức Maria là một ơn Chúa Kitô ban cho giáo hội, không phải như là đồ trang sức, mặc dù mẹ rất xinh đẹp, nhưng như là để phục vụ mọi tín hữu. Trong viễn tượng này, từ bà, Guinai, Chúa Giêsu dùng để gọi mẹ người như đã làm trong đám cưới tại làng Cana, cũng có một ý nghĩa lớn hơn. Nó không phải là cái gì có tính cách chung chung hay diễn tả sự xa cách, trái lại, nó phổ quát hóa gương mặt của mẹ Maria, bằng cách khiến cho mẹ trở thành e bà mới. Ở đây Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu đang chết trên núi Sọ, với Gioan đại diện cho các con cái mới mẻ sinh ra từ hy lễ tình yêu vô biên đó. Chính mẹ, bởi cùng hiến tế này của Chúa Kitô thực sự như Eva đầu tiên là mẹ của tất cả mọi sinh linh và hiện thực chiến thắng trên Satan, chiến thắng mà Thiên Chúa đã hứa với người đàn bà sau khi con người phạm tội. Học giả Serra đã dùng tất cả những gì chúng ta đã trình bày cho tới nay và tìm hiểu thêm văn bản Phúc Âm Thánh Gioan, chương 11, câu 52, để nêu bật tính cách đại diện phổ quát của Đức Maria. Chương 11, câu 52 ghi lại lời tiên tri của Thượng tế Caipha, nói rằng Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa, đang tản mát khắp nơi về một mối. Học giả Serra cũng phân tích văn bản chương 12 câu 15, nơi thánh sử Gioan trích lời ngôn sứ Zacharia: Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lửa con. Và ông đọc lại các văn bản này dưới ánh sáng của cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Và học giả đi tới cùng kết luận trong tương quan với truyền thống Do Thái cổ xưa nhất, như viết trong chương 4 sách Baruch. Khi Giave cho trở về trong lòng Jerusalem các người bị đi đầy ở nước ngoài, thì thành thánh trở thành mẹ của mọi con cái quy tụ bên trong tường thành, theo lệnh của Đấng Thánh. Không phải chỉ có người Do Thái được quy tụ trong thành phố mẹ, mà cả các dân tộc được Thiên Chúa kết hợp với thành nữa, như ngôn sứ Isaiah 3 viết trong chương 66. Ta sẽ đến tụ họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, họ sẽ đến và được thấy vinh quang của ta. Ngôn sứ Jeremiah cũng khẳng định trong chương 3, Thời ấy, Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Gia-vê, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Gia-vê quy tụ tại Jerusalem. Chúng sẽ không còn buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Như thế trong viễn tưởng ơn cứu rỗi đại đồng này, các dân tộc khác cũng sẽ trở thành dân của Gia-vê, như ngôn sứ Zacharia khẳng định trong chương 2. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Gia-vê, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Thiên Chúa sẽ dẫn đưa các người ngoại quốc gắn bó với giao ước vào trong đền thánh, và họ sẽ dâng tiến các hy lễ. Nhà của Thiên Chúa sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả mọi người, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 56. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Gia-vê để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người, hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Sion là người mẹ đại đồng, chức làm mẹ của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, gặp gỡ chức làm mẹ của Jerusalem. Nếu bà mẹ Jerusalem được chờ đợi như là một biến cố có tính cách đại đồng, thì cũng phải nói như thế đối với Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Vì thế con người của người môn đệ được Chúa yêu thương cũng đòi buộc phải được giải thích như là mẫu của tất cả những ai Do Thái hay không Do Thái tin nơi Chúa Kitô và được quy tụ trong một đoàn chiên duy nhất. Trong chương 10, Thánh Gioan ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về người mục tử nhân lành là chính Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố với người Do Thái, tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Trong những giây phút cuối cùng trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của đoàn chiên là giáo hội, người thành lập. Người thân thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha sai con. Và Đức Maria là mẹ của tất cả những người ấy, trong đó có từng người trong chúng ta. Văn bản cuối cùng trình bày Đức Maria mẹ chúng ta là chương 12 sách Khải Huyền. Chính khả năng tương quan này của Đức Maria như là mẹ Chúa Kitô với toàn dân gồm những người được cứu độ mà Chúa Giêsu đến để quy tụ, khiến cho Đức Maria cũng nhận lãnh nhiệm vụ và sứ mệnh là mẹ của họ. Hình ảnh người đàn bà trong chương 12 sách Khải Huyền cũng không loại trừ viễn tượng đọc hiểu này. Ai là người đàn bà nổi tiếng, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, có thai đang kêu la quằn quại đau đớn và sắp sinh con. Nhưng có con rồng đứng chờ trước mặt để giật lấy người con bà sắp cho chào đời, đấng sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Chúng ta biết rằng các nhà chú giải Thánh Kinh đưa ra hai giải thích. Có người giải thích theo hướng giáo hội học, có người giải thích theo chiều khóa Thánh Mẫu học. Khi chú ý tới hoàn cảnh cụ thể làm nảy sinh ra sách Khải Huyền, chúng ta phải nghĩ rằng trước hết, soạn giả cố ý diễn tả khó khăn mà các giáo hội thời bấy giờ phải sống là các cuộc bách hại, ít nhiều rõ ràng của đế quốc Roma. Hai con vật, một con từ biển lên, một con từ đất lên, sẵn sàng phục vụ con rồng để giao chiến với những người còn lại của dòng giống bà, xem ra ám chỉ bầu khí của cuộc bách hại ấy. Giáo hội thực sự gặp khó khăn trong nỗ lực sinh ra các người con mới cho Thiên Chúa và che chở những người đã được mình sinh ra. Nhưng để diễn tả tất cả những điều đó, tác giả đã không thể làm tốt hơn bằng cách mặc cho giáo hội các đặc tính của Đức Maria, nhất là nhiệm vụ nòng cốt trong chương trình cứu độ, đó là chức làm mẹ thể lý đối với Chúa Giêsu và chức làm mẹ tinh thần đối với tất cả những ai tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. chúng ta đã thấy đối với Thánh Gioan, Đức Maria không phải là một gương mặt riêng rẽ, nhưng đại đồng và làm cho trở thành đại đồng. Chính tương quan mật thiết của mẹ với Chúa Kitô là Adam mới và là đầu của nhân loại được cứu rỗi. Cả Đức Maria cũng trải dài chức làm mẹ của mình cho tất cả mọi người như là Eva mới. Vì thế, hơn là chống đối nhau, cả hai kiểu giải thích giáo hội học và thánh mẫu học bổ túc cho nhau và giao thoa với nhau. Trong một bối cảnh giáo hội học, việc so sánh này có các kết quả sâu xa hơn. Hơn là việc hài lòng chiêm ngưỡng các đặc ân dành để cho một người riêng rẽ, sẽ nổi bật lên nơi Đức Maria hình ảnh cụ thể cao vời hơn của ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện. Hoạt động cứu độ của Chúa Kitô đối với giáo hội tìm thấy nơi Đức Maria việc thực hiện hoàn hảo nhất, đến độ mẹ trở thành mẫu đích thật cho giáo hội và là hình ảnh đích thực của kẻ có đức tin. Nhờ hoạt động của Thiên Chúa, giáo hội liên tục sinh ra một đám đông con cái cho Thiên Chúa. Như đã thấy, Thánh Kinh Tân Ước cung cấp cho chúng ta các chỉ dẫn quá dư thừa để gán cho Đức Maria một chức làm mẹ tinh thần, hữu hiệu đối với tất cả những ai, hiện tại cũng như tương lai, thuộc về thân mình của Chúa Kitô là giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài ta chăn trối, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sách Liệt Tử có câu chuyện như sau. Nước Tống có một người đàn ông đã đứng tuổi, tự nhiên mắc bệnh kỳ lạ là bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Hôm nay ai cho cái gì, ngày mai lại chẳng nhớ. Ra đường quên cả đi, về nhà quên cả ngồi. Trước đã làm gì, bây giờ thì quên hết. Và bây giờ đang làm gì, sau này cũng chẳng nhớ. Cả nhà rất lo lắng về bệnh tình của anh, mời thầy chạy thuốc, chữa hết mọi cách mà cũng chẳng khỏi. Sau đó có ông thầy đồ, người nước Lỗ nói rằng chữa được. Vợ của người bệnh hứa với ông đồ là nếu chữa lành bệnh cho chồng thì sẽ chia cho ông phân nửa tài sản. Trước hết, ông đồ thử anh bệnh bằng cách lột áo anh ra để cho bị rét lạnh, thì thấy anh ta xin áo. Bỏ đói không cho ăn, thì anh ta xin ăn. Sai đem anh ta vào chỗ tối, thì anh ta xin ra chỗ sáng. Thấy phản ứng của người bệnh như vậy, ông đồ càng tin tưởng và nhận lời chữa bệnh. chẳng ai biết ông đồ đã chữa như thế nào mà sau 7 ngày, anh ta trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi tỉnh táo bình thường thì anh ta lại sinh nóng giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt đuổi thầy đồ đã chữa bệnh cho mình. Những người xung quanh bắt giữ anh ta lại và hỏi lý do tại làm sao như thế, thì anh ta trả lời như sau. Lúc trước tôi mắc bệnh quên, thì lòng tôi thảnh thơi khoan khoái. Trời đất có còn hay không, tôi không cần biết. Nay hết bệnh, tôi nhớ lại mọi sự. Cả những chuyện đã xảy ra mấy mươi năm về trước, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện thành công, chuyện thất bại. Lòng tôi trở nên rối bời, ngổn ngang, trăm mối. Chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thất bại thì lại nhớ dai và nhớ sâu hơn. E rằng sau này những chuyện ấy sẽ bám lấy tôi mãi mãi, dù có muốn quên cũng không quên được. Và nếu bị giày vò như vậy, thử hỏi tôi có tức giận hay không chứ? Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện vui trên có thể làm chúng ta suy nghĩ và nói, nếu có trí nhớ mà như vậy thì thà bệnh quên có lẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta không cần cầu chúc mình mắc bệnh quên để sống an nhàn, thư thái. Mỗi người chúng ta cũng có thể luyện cho mình một thái độ sống chỉ biết nhớ những điều tốt và biết quên đi những phiền muộn, những xúc phạm do anh chị em gây nên. Để giúp ta dễ dàng quên đi những gì tiêu cực, chúng ta hãy tập sống tha thứ cho anh chị em thật lòng. Tha thứ cho anh chị em đến 70 lần 7, tha thứ không giới hạn như lời Chúa đã dạy. Chúng ta sẽ không hưởng được niềm vui với tâm hồn bình an thư thái nếu chúng ta không biết quên đi những xúc phạm của anh chị em và thật lòng tha thứ cho họ. Chúng ta không cần cầu chúc cho mình mắc bệnh quên kỳ lạ như anh chàng nước Tống trong câu chuyện kể trên. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu hãy để cho ân sủng Chúa Kitô thanh luyện, trở nên con người mới, sống theo tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Nơi chương 4 thư Ê-phê-sô từ câu 24 trở đi, Thánh Phaolô đã khuyên những người con tinh thần của mình như sau: anh chị em, hãy chừa nói dối, hãy nói thật với nhau, vì chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể. Có lỡ ra mà nóng giận thì chịu vậy, nhưng đừng phạm tội bởi đó. Đừng tích lòng giận dữ cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng mở dịp cho ma quỷ cám dỗ. Anh chị em, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Anh chị em, hãy diệt trừ khỏi mình mọi gây gắt, nóng giận, căm phẫn, mắng nhiếc, chửi rủa và mọi gian ác. Trái lại, hãy ăn ở hiền lành, hòa nhã với nhau, hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã tha thứ cho anh em vậy. Nếu tất cả mỗi người chúng ta cố gắng hàng ngày để sống như vậy, thì không cần bệnh quên để thoát ra khỏi sự phiền muộn của cuộc đời. Chúa biết điều này khó đối với bản tính yếu hèn của loài người, nên Ngài đã dạy các tông đồ hãy luôn cầu nguyện rằng: xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng con một tâm hồn tươi trẻ, trinh trong như suối nguồn êm chảy, không tích chứa những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp, biết thông cảm và hy sinh. Xin mẹ hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu con mẹ và học lấy bài học sống hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những ưu phiền niềm xin xa vắng, tin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.